vị đang nghe SBS tiếng Việt. Sau đây sẽ là vài hàng các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Thái Lan Hoàng Thái hậu Sirikit qua đời hưởng thọ 93 tuổi. Tổng thống Venezuela cáo buộc chính quyền Trump muốn khơi mào cuộc chiến vĩnh viễn. Và thể thao ở môn bơi lội từ vận động viên Molly O'Callaghan lập kỷ lục mới tại Cúp bơi lội thế giới. Sau đây là bản tin chi tiết. Một giai đoạn quốc tang dài đã bắt đầu ở Thái Lan sau khi Hoàng Thái hậu Sirikit qua đời ở tuổi 93. Thi thể của bà sẽ được quàng tại cung điện Hoàng gia Bangkok. Hoàng gia và các quan chức triều đình sẽ để tang trong suốt một năm. Trong khi đó, các lễ hội và hoạt động vui chơi dự kiến sẽ bị đình chỉ trong vài tuần. Bà Sirikit từng giám sát nhiều dự án hoàng gia giúp dân nông thôn nghèo, bảo tồn nghề thủ công truyền thống và bảo vệ môi sinh. Cục gia đình hoàng gia cho biết bà qua đời tại một bệnh viện ở Bangkok hôm thứ Sáu 24 tháng 10 sau một tuần bị nhiễm trùng máu. Một nhóm nhỏ những người mặc đồ đen cầm ảnh của Hoàng Thái Hậu đã tụ tập bên ngoài bệnh viện. Một người trong số này chia sẻ rằng sự ra đi của bà là khoảnh khắc tan nát lòng với toàn người dân Thái Lan. Tim tôi tan vỡ khi nghe tin. Cũng như mọi người dân Thái khác, tôi cầu mong bà lên thiên đàng thanh thản. Người dân Thái Lan sẽ luôn giữ hình ảnh của bà ở trong tim. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela đã tuyên bố Hoa Kỳ đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến vĩnh viễn sau khi chính quyền Trump thông báo tăng cường hiện diện quân sự tại vùng biển Caribbean hôm thứ Sáu. Một phần trong kế hoạch của ông Donald Trump là triển khai hàng không mẫu hạm Gerald R. Ford tới khu vực Mỹ Latin, bổ sung vào lực lượng gồm 8 tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân và các chiến đấu cơ F-35. Đây là bước leo thang đáng kể trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Venezuela. Sau 10 vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Mỹ vào các tàu ngoài khơi Venezuela, khiến 43 người thiệt mạng. Phía Mỹ tuyên bố các nạn nhân là những kẻ buôn ma túy, nhưng không cung cấp bằng chứng, trong khi nhiều gia đình nói rằng người thân của họ chỉ là ngư dân. Tổng thống Maduro khẳng định Venezuela là quốc gia không có ma túy, đồng thời cam kết sẽ chấm dứt nạn buôn cocaine từ nước láng giềng Colombia. Người dân Hoa Kỳ biết rõ điều đó. Họ đang dựng lên một cuộc chiến vĩnh viễn. Họ hứa sẽ không bao giờ tham chiến, nhưng lại đang tạo ra một cuộc chiến mà chúng tôi sẽ tránh được. Bằng cách nào? Bằng sự huy động của các dân tộc Nam Mỹ. Cả Nam Mỹ và vùng Caribbean đều nói không với chiến tranh, nói có với hòa bình, thịnh vượng, hòa hợp và cùng chung sống. Quay trở về Úc, Thủ tướng Anthony Albanese đã tham dự một sự kiện mang tính bước ngoặt tại Uluru, đánh dấu 40 năm kể từ khi khu vực linh thiêng này được trao trả cho người thổ dân Anangu. Việc trao trả quyền sở hữu Uluru và Katachuta vào ngày 26 tháng 10 năm 1985 là cột mốc biểu tượng cho phong trào đòi quyền đất đai của người thổ dân Úc. Ông Albanese cùng Tổng toàn quyền Sam Mostyn đã tham gia lễ kỷ niệm cuối tuần này với các bài phát biểu và trưng bày thủ công địa phương. Trước đó thì lễ kỷ niệm cũng được tổ chức tại Australia House ở London vào ngày 16 tháng 10 với sự tham dự của vua Charles và đại diện người Anangu. Thủ tướng Albanese nói rằng việc trao trả Uluru là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong phong trào đòi quyền đất đai của người thổ dân Úc. Đó là một cuộc mốc trong lịch sử quyền đất đai của người thổ dân và là khoảnh khắc mạnh mẽ trong câu chuyện của lục địa chúng ta. Trên toàn thế giới, Uluru được nhận diện ngay lập tức là biểu tượng của nước Úc. Và tại Úc, nó là tượng đài cho tình yêu quê hương và khát vọng công lý của một dân tộc. Chuyển qua tin khác, nghị sĩ độc lập Sophie Scam đã lên án các cáo buộc về hành vi lạm dụng và quấy rối tình dục trong lực lượng quốc phòng Úc ADF, cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được. Một vụ kiện tập thể mang tính bước ngoặt đang cáo buộc ADF tồn tại bạo lực tình dục, quấy rối và phân biệt đối xử có hệ thống cũng như lan rộng trong nội bộ tổ chức. Hiện có 4 người đã nộp đơn kiện, trong đó một phụ nữ khai rằng cô bị đồng nghiệp cho xem phim khiêu dâm. Người khác thì tố cáo bị đồng nghiệp cưỡng hôn và cản trở khi cố gắng tránh xa. Bà Scam nói với chương trình True Day của Channel 9 rằng cần có chính sách không khoan nhượng với hành vi lạm dụng và quấy rối. Chúng ta lại phải nói về điều này. Và chúng ta biết rõ điều gì đang diễn ra. Có vẻ đã có nhiều vụ che đậy. và cần phải công khai. Ở Canberra phải nói về chuyện này không kém gì ở nơi khác. Văn hóa trong lực lượng quốc phòng Úc cần được xem xét kỹ lưỡng. Chúng ta phải bảo đảm rằng những người phụ nữ đến đó làm việc chuyên nghiệp có thể làm công việc của họ mà không bị quấy rối. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự cùng với Bích Ngọc. Ủy viên của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA cho biết ông sững sờ trước việc bắt giữ huấn luyện viên Chauncy Billups của Portland và cầu thủ Terry Rozier của Miami vì các cáo buộc liên quan đến cá cược. Rozier bị bắt khi các quan chức liên bang cáo buộc anh cấu kết với đồng bọn để giúp họ thắng cược dựa trên thống kê thi đấu của anh. Trong những bình luận đầu tiên kể từ khi vụ gây chấn động giải đấu này diễn ra, ủy viên của NBA là Adam Silver nói trên Amazon Prime Video rằng ông vô cùng bàng hoàng. Phản ứng đầu tiên của tôi là cực kỳ lo lắng. Không có điều gì quan trọng hơn với giải đấu và người hâm mộ ngoài tính liêm chính của cuộc thi. Thật sự đáng lo ngại. Trong môn bơi lội, thì Molly O'Callaghan đã khép lại một tuần thi đấu rực rỡ tại Cúp bơi lội thế giới ở Toronto bằng việc lập kỷ lục thế giới mới nội dung 200m tự do nữ. Nữ được vận động viên 21 tuổi người Úc đạt thành tích 1 phút 49 giây hôm thứ Sáu, chỉ một tuần sau khi cô vừa lập kỷ lục cũ. Vừa rồi là các tin cập nhật trong ngày. Sau đây chúng tôi sẽ điểm lại các tin chính trong tuần vừa qua. Hoa Kỳ đang xem xét một đề xuất mới về việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza, nhằm thay thế quỹ nhân đạo Gaza gây tranh cãi do Washington hậu thuẫn. Một quan chức Mỹ cho rằng đây là một trong nhiều phương án được thảo luận trong nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho Gaza sau 2 năm chiến sự. Trong khi đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance đã chỉ trích cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng tại Quốc hội Israel về việc sáp nhập bờ Tây bị chiếm đóng, cho rằng động thái này đi ngược lại chính sách của chính quyền Donald Trump. Knesset đã thông qua bước bỏ phiếu sơ bộ do phe cứng rắn thúc đẩy, trong bối cảnh nhiều nghị sĩ bất bình với lệnh ngừng bắn và các yêu cầu nhượng bộ an ninh. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng đây là hành động chính trị khiêu khích có chủ đích nhằm gây chia rẽ. Quay trở về Úc, trong tuần vừa qua, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông và Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy khuôn khổ hợp tác lịch sử về khoáng sản chiến lược. Ông nhấn mạnh Úc là quốc gia có nhiều khoáng sản quan trọng và đất hiếm, giữ vai trò then chốt trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ cao. Trước đó, hai nước đã ký kết thỏa thuận trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng tới cho các dự án đất hiếm. Đồng thời, Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định An ninh AUKUS về tàu ngầm hạt nhân cho Úc. Chuyển qua các tin khác, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết chính phủ Mỹ sẽ tăng mạnh các lệnh trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh giao tranh tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Tổng thư ký NATO là Mark Rutte cho biết chỉ Tổng thống Mỹ mới có thể thực hiện được điều này khi hỏi về khả năng Nga tác động đến lập trường của ông Donald Trump. Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ cũng đang thúc đẩy dự luật tuyên bố Nga là nhà nước bảo trợ khủng bố vì hành vi bắt cóc trẻ em Ukraine. Chuyển qua tin khác, chính phủ Liên bang Úc đã lên án Trung Quốc vì hành động quân sự nguy hiểm, cáo buộc một máy bay chiến đấu của Trung Quốc thả pháo sáng gần máy bay trinh sát của Úc trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng cho biết, chiếc Poseidon của Úc đang tuần tra thì bị một chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát, thả pháo sáng ở khoảng cách gần, gây nguy hiểm cho phi hành đoàn. Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư New South Wales bày tỏ quan ngại trước những thông tin 12 người thổ dân đã chết trong trại giam ở tiểu bang trong năm nay, con số cao nhất từng được ghi nhận. Ông Dominic Toomey gọi đây là thất bại về chính sách công, cho thấy chính phủ chưa rút ra được bài học gì từ Ủy ban Hoàng gia điều tra cái chết của người thổ dân trong trại giam. Dữ liệu mới cho thấy tỷ lệ giam giữ người thổ dân tăng 18%, 36% đối với trẻ em chỉ trong suốt năm qua. Giá nhà tại Úc đang tăng nhanh nhất trong 4 năm qua. Sydney dự kiến sẽ đạt đỉnh, mức trung bình là 2 triệu đô la vào cuối năm 2026. Giá nhà trung bình tại Sydney hiện là 1,75 triệu đô la, tăng 3,4% trong quý 9. Chuyên gia kinh tế của Domain, bà Nicola Power, dự báo xu hướng này sẽ còn tiếp diễn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.